Y Tiên Thiểu, chương 894, Mê hoặc Thảo Tâm, 2, góc truyện audio.com, người khi nào thì cũng biết ngoại ngữ linh thảo đây. Tùy Qua cười cười, Tiểu Ngân Trùng cười hắc hắc nói, ta cũng chỉ muốn phân ưu giải nạn cho lão đại thôi. Thật muốn phân ưu giải nạn, nhanh chóng đem phẩm chất linh điền nơi này đề thăng lên đi. Mặt khác còn phải khai khẩn càng nhiều linh điền mới được. Tùy Qua nói, ai, hiện tại ta lo lắng có nên cho ngươi đi kết hôn với một tân nương côn trùng hay không, sau đó lại sinh ra một đại đội tiểu trùng tới giúp ta làm việc đây nữa. Tiểu Ngân Trùng cười hắc hắc, lão đại, ngươi đừng nói giỡn, ta là ngân âm khúc thiện cũng không phải con giun bình thường. Huống hồ con giun vốn không hề phân biệt công mẫu, lão đại, ngươi không cần quản đi, cho dù chẳng phân biệt được công mẫu, nhưng sao ta nghe nói con giun vẫn cần giao phối đâu. Tùy Qua thấm thiên nói. Tiểu Ngân Trùng, ta biết ngươi là ngân âm khúc thiệt, là huyết mạch hồng hoang, là chủng tộc cao quý. Nhưng ngươi không thể có quan niệm bậc thềm nha, quan niệm bậc thềm đối với nhân loại mà nói đều là thói xấu, ngươi đừng lây dính tính cách này. Tiểu Ngân Trùng, vì sự nghiệp ngày sau của thần Thảo Tông, vì mọi người có thể sớm thành tiên, nếu cần thiết ngươi cũng có thể hy sinh một chút nhan sắc thôi. Tiểu Ngân Trùng ngây người, thật lâu sau mới ủy khuất nói, lão đại không phải như ngươi suy nghĩ. Cho dù ta cùng con giun bình thường làm chuyện kia cũng sẽ không sinh ra ngân âm khúc thiện. Nhưng nếu lão đại muốn ta làm việc nhiều hơn, thì nhanh chóng giúp ta trở thành lục cấp linh thú, kết thành yêu đan đi, nếu ta có thể hóa thành người, là có thể giúp ngươi làm rất nhiều việc. Tùy Qua thấy Tiểu Ngân Trùng nói chuyện thành khẩn như vậy, cũng không bức bách nó đi thông đồng hay cưới con giun bình thường, nói. Vậy được rồi, chuyện này ta cũng không nhắc lại. Nhưng hiện giờ tình thế gấp gáp, nhưng chúng ta mò được ưu đãi thật không ít, cho nên ngươi nhanh chóng làm việc như vậy rất nhanh sẽ có hy vọng trùng kích yêu đan cảnh giới. Lão đại yên tâm đi, Tiểu Ngân Trùng vội vàng nói, sau đó chui vào trong linh điền tiếp tục làm việc. Sau khi ổn định xong cửu đầu yêu tham, Tùy Qua bắt đầu xử lý pháp bảo cùng phi kiếm. Độc Long kiếm cùng phong lôi xí tuy rằng không phải linh khí, nhưng tuyệt đối là thứ tốt, cho nên Tùy Qua phải rèn luyện lại thêm lần nữa, xóa bỏ thần niệm của xích âm cơ cùng ưng trường không bên trong. Nếu không hai kiện đồ vật kia chẳng khác nào là tang vật, cho dù ngẫu nhiên sử dụng nhưng vẫn không thể tâm ý tương thông, sẽ không thể phát huy ra được thực lực chân chính. Vốn với tu vi của Tùy Qua muốn rèn luyện pháp bảo còn có chút khó khăn, nhưng trong Hồng Mông Thạch còn giam cầm một đạo thiên kiếp thần lôi, cho nên chỉ cần đem hai kiện pháp bảo đặt xuống bên dưới thần lôi, bị oanh trúng, toàn bộ thần niệm bên trong sẽ tan thành mây khói. Tiếp theo cần rèn luyện Tử Dĩnh kiếm. Tùy Qua chưa từng gặp qua Tử Dĩnh kiếm chân chính, nhưng danh khí còn đó, Tử Dĩnh kiếm được xưng là một trong những bảo vật trấn sơn của Thục Sơn kiếm tông, không chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí mà thôi. Nhưng Tùy Qua không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề, khi thiên kiếp oanh vào Tử Dĩnh kiếm, lại oanh ra một hư ảnh, đó là một thanh niên đạo nhân, chừng 20 tuổi, đầu đội thất tinh quan, thân mặc đạo bào cửu cung bát quái, mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm phất trần, trên trán có vết máu, tướng mạo cực kỳ trang nghiêm túc mục, rất có tiên phong đạo cốt. Sau khi thân ảnh kia, góc truyện audio.com, xuất hiện nhìn Tùy Qua quát, yêu nghiệt thật can đảm, ngươi lại dám giết đệ tử Thục Sơn kiếm tông ta. Từ nay về sau, lên trời xuống đất phải đem ngươi nghiền xương thành tro, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cút, Tùy Qua gầm lên một tiếng, thiên kiếp thần lôi hung hăng oanh xuống, đem ảnh Tử đạo nhân đánh tan. Nhưng Tùy Qua lại có chút bất an, thân ảnh vừa rồi theo hắn xem ra hẳn là đại nhân vật của Thục Sơn kiếm tông, chỉ sợ còn lợi hại hơn Đào La Thiên. Như vậy Tử Dĩnh kiếm chính do đạo nhân kia luyện chế, bên trong có thần niệm của hắn, một khi có người muốn rèn luyện lại thanh kiếm thì thần niệm của đạo nhân sẽ đấu tranh, hơn nữa bản thể sẽ sinh ra cảm ứng, thậm chí có thể cách không oanh kích người rèn luyện. Nhưng khác nhau chính là Tùy Qua đang ở bên trong Hồng Mông Thạch, hắn có tự tin thần niệm kia có thể liên hệ với bản thể của đạo nhân. Nhưng với tu vi của đạo nhân kia chỉ sợ rất nhanh sẽ biết Tử Dĩnh kiếm đã bị người rèn luyện qua thêm lần nữa. Tinh thần lực của Tùy Qua quay về thân thể, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên. Xem ra những tông môn lánh đời cũng không dễ chọc, ở mặt ngoài giấu tài, không tranh sự đời, trên thực tế lòng muông dạ thú, ngang ngược càn rỡ, một khi gặp phải bọn hắn chính là tai họa vô cùng. Sau này gặp phải người của ẩn thế tông môn, phải càng thêm cẩn thận mới được. Tùy Qua vốn có dự định đưa Tử Dĩnh kiếm cho Đường Vũ Khê. Đáng tiếc vật kia nhất định không thể bị lộ ra ngoài ánh sáng, Tùy Qua chỉ đành lưu lại nó bên trong Hồng Mông Thạch mà thôi. Xem ra lấy được tang vật sau khi giết người đoạt bảo, muốn xử lý thật vô cùng hao tâm tốn sức. Nếu như không dùng, cảm thấy thật uổng phí, nhưng nếu dùng tới, lại lo lắng rước lấy phiền toái. Nhưng lần trước xử lý Xuân Sơn Thủy Nguyệt gì đó, Tùy Qua cũng đã sớm có kinh nghiệm. Vòng tay chữ vật đưa cho Đường Vũ Khê, phi kiếm màu đỏ đưa cho Trầm Quân Lăng để phòng thân. Đó là bởi vì Tùy Qua căn bản không e ngại nhân tình của Xuân Sơn Thủy Nguyệt là Vũ Ẩn Thiên Quân, đối với Xuân thân thế gia hắn cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Dù sao nếu Vũ Ẩn Thiên Quân dám đến Hoa Hạ chỉ sợ Tang Thiên sẽ đích thân ra tay đánh gục hắn, cũng không cần Tùy Qua xuất thủ. Mặt khác Xuân Sơn Thủy Nguyệt là bại hoại của Xuân thân gia tộc, cho dù gia tộc họ muốn xuất đầu chỉ sợ cũng sẽ không ngang nhiên ra mặt, đây chẳng phải tự đánh mặt mình hay sao? Tùy Qua nghĩ nghĩ, vốn định đem Độc Long kiếm đưa cho Đường Vũ Khê, nhưng rất nhanh đã bỏ qua ý nghĩ này. Hiện tại Đường Vũ Khê mới có tu vi tiên thiên kỳ, nếu cầm tuyệt phẩm bảo khí chẳng khác nào biểu hiện khoe của trong tu hành giới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị người rình mò, rước họa vào thân càng thêm phiền toái. Cho nên Tùy Qua quyết định chờ khi nào tu vi Đường Vũ Khê tới trúc cơ kỳ mới đưa cho nàng. Hoặc là để nàng dùng Độc Long kiếm làm bổn mạng pháp bảo khi trúc cơ, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt. Thanh âm di động vang lên, Tùy Qua vừa nhìn, lại là Giang Đào gọi tới. Hai người này vẫn còn đánh chủ ý với Cát Hiểu Mẫn. Tùy Qua nghe điện thoại, nói, yên tâm đi, khi nào tới ngày thi tôi mới có thể quay về trường học. Dù sao gần đây tôi còn bận rộn rất nhiều. Không phải, Giang Đào nói, cậu cũng trở về đi. Cát Hiểu Mẫn nói muốn gặp cậu, ai, tôi xem ra cố gắng đều vô ích, cho dù tôi cùng Cao Phong tiếp tục truy người ta cũng không tác dụng gì. Mà cậu đó, thản nhiên như vậy vẫn lấy được. Cốc truyện audio.com, trái tim người ta, cách chương.